trời chung chung. Mà tôi phải nói rõ ràng, phải tin Chúa Giêsu có một sự khác biệt. Ở trong công vụ, như công vụ 3, họ cũng hay nhấn mạnh cái danh Chúa Giêsu. Thế dụ công vụ 3 câu 6 cũng nói là trong danh của Chúa Giêsu, hãy trong danh Chúa Giêsu, bởi tới tới Chúa Giêsu rồi người đó đi được, lời khen Chúa. Rồi sau đó trong chương 4 họ đã bị bắt bớ, hỏi là các sứ đồ bị hỏi là ở trong danh nào mà họ làm điều đó, cái danh không chỉ là một cái tên gọi, mà trong danh của Chúa Giêsu có sức mạnh. Trong câu 10 là nhân danh Chúa Giêsu tất cả những người đó đều tin Đức Chúa Trời trong thời đó, nhưng mà các môn đồ họ đứng trong danh của Chúa Giêsu. Rồi trong câu 12 nói rằng công vụ 4 chẳng có sự cứu rỗi nào trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Không có một cái danh nào khác. Sự cứu rỗi không chỉ là chúng ta tin Đức Chúa Trời hồi đó, mà chúng ta phải tin cái danh Chúa Giêsu. Sau đó họ đã cấm các sứ đồ làm gì? Họ không cấm họ giảng vào Đức Chúa Trời, mà họ cấm giảng vào Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta phải học nó mỗi ngày để gọi tên Chúa Giêsu mỗi ngày. Tôi nhấn mạnh điều này khi tôi đến hội thánh lúc đó, ở trong buổi nhóm, người ta thường gọi tên của Chúa trong buổi nhóm, nhưng mà bây giờ chúng ta không còn làm như vậy nữa. Nhưng chúng ta cần ở buổi sáng khi tôi bắt đầu thời gian của mình với Chúa, tôi thường gọi tên của Chúa thật là to. Để chúng ta đắc thắng được thì chúng ta phải thực hành như vậy. Chúng ta phải học để mỗi buổi sáng khi mình mệt mỏi, có nhiều suy nghĩ ở đâu đó, và tôi hay gọi tên Chúa nhiều lần, Chúa Giêsu. Từ sau đó tôi trải nghiệm được cái sự cứu rỗi. Ma quỷ muốn chúng ta ngậm miệng lại, nhưng mà chúng ta gọi tên của Chúa. Và mỗi ngày, hay là trong những lúc rảnh rỗi trong công việc, mày có thể gọi danh của Chúa. Tôi để ý rằng có nhiều lúc tôi được sự đắc thắng của Chúa, vì trong tên của Chúa có sức mạnh. Có trong ngôn có nói rằng trong danh của Chúa là có danh của Chúa là một giống như là một cái đồn kiên cố. Con đường tốt nhất để chúng ta khiến gặp mệt mỏi thì chúng ta gọi gì mới gọi danh của Chúa. Những người anh em mới, hãy học để gọi danh của Chúa, hãy gọi tên của Chúa, hãy bỏ tất cả mọi sự nghi ngờ mà gọi tên của Chúa thật. Đây là điều quan trọng về việc chúng ta cùng làm việc với Chúa. Bây giờ chúng ta tới mục 4 La Mã, có những số điều mà chúng ta phải đắc thắng. Và trong buổi sáng hôm nay chúng ta phải biết kẻ thù của mình rõ hơn. Chúng ta muốn nhận biết Chúa, nhưng mà chúng ta cũng phải biết cái chiến lược của Satan nữa. Ta biết cách hắn tác động như thế nào. Ở trong phần dạng ý, cái điểm đầu tiên mà chúng ta phải đắc thắng chính là xác thịt và cái tôi của mình. Và cái điểm sau đó là thế gian và cái kiện cáo của anh em. Chúng ta phải biết chúng ta phải thắng điều gì. Mà điểm quan trọng, điểm đầu tiên chính là xác thịt và cái tôi của mình. Các tín đồ chúng ta vẫn còn cái tín đồ, vẫn còn cái tâm hồn sa ngã, xác thịt sa ngã. Người không tin Chúa thì không, người không tin Chúa thì tâm linh bị chết. Nhưng mà chúng ta đã tin Chúa rồi thì chúng ta vẫn còn cái xác thịt và cái tôi sa ngã, nhưng mà tâm linh ta được sinh lại. Và Chúa muốn cứu tâm hồn chúng ta từng chút một. Nhưng chúng ta phải thấy, chúng ta phải nhớ biết rằng chúng ta còn cái con người cũ của mình. Xác thịt và cái tôi của mình đã bị hủy hoại rồi. Hủy hoại ở đây là không chỉ không tốt, mà nó còn làm công việc của Satan nữa. Tôi phải thấy rằng tôi là được người được tái sinh, có đứng cứu toàn thắng trong chúng ta. Nhưng mà ma quỷ có thể có, có thể sử dụng cái tôi, cái ích kỷ của mình, và dùng xác thịt của mình. Và cuối cùng, nếu mình sống theo xác thịt, thì Satan sẽ được vinh hiển. Cho nên trong tối thứ tư có một cái câu nói trong lời của tôi, nói vào trong lòng của tôi là, nếu mà cái tôi của mình không còn nữa, thì đối với mình sẽ không còn thế gian nữa. Cái vấn đề ngày nay chính là cái tôi và xác thịt của mình, những điều của thế gian. Bạn có nhiều điều cái nó không có xấu xa, nhưng mà chúng ta lại yêu mến nó, giống như tiền bạc. Tiền bạc chỉ là mấy cái phương tiện trao đổi thôi, nhưng mà con người cũ của mình yêu nó. Chúa không có, Kinh Thánh không có nói là cái cội rễ mọi điều ác là tiền bạc, mà nói là cội rễ mọi điều ác chính là tình yêu tiền bạc. Có nghĩ con người sa ngã của tôi mới là vấn đề. Nếu mà cái tôi của tôi vẫn còn, thì tôi không có thắng được. Để thắng được thế gian, thì tôi phải thắng được cái tôi của mình, thắng được xác thịt của mình. Cho nên chúng ta phải thấy rằng trong Roma 7, Phaolô đã viết chương này. Phaolô là một cái tín đồ rất tốt, nhưng mà trong câu 18 nói rằng tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Mình phải ý thức giống như vậy. Tôi biết ở trong xác thịt mình không có gì tốt đẹp cả, không có gì tốt lành cả. Nếu tôi muốn được thắng, thì tôi phải ý thức rằng trong xác thịt của tôi thì không có gì tốt lành cả. Trong câu 19, vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Đó là xác thịt của chúng ta. Xác thịt chúng ta làm điều ngược lại những gì mà chúng ta muốn làm. Người ở trong xác thịt thì không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Cuối cùng thì làm theo ý muốn của Satan, và sống theo ích kỷ của mình. Tâm hồn Chúa đã tạo, Đức Chúa Trời tạo tâm hồn rất là tốt đẹp. Nhưng mà khi con người sa ngã phạm tội, thì cái tâm hồn đó sẽ trở thành cái tôi. Cuối cùng người ta chỉ nghĩ tới chính mình thôi. Và cái cảm xúc thật là sa ngã, tình yêu của con người cũng bị sa ngã, ước muốn cũng bị hủy hoại. Những gì Chúa muốn chúng ta không có muốn, mà có gì Chúa không muốn thì chúng ta lại muốn. Rồi suy nghĩ chúng ta cũng bị hư hoại. Anh em biết cái câu Matthew 16, khi mà Führer nói với Chúa, nếu chúng ta nghĩ đến, như Führer chỉ nói rằng cha sẽ không có làm như vậy. Mà trong câu 23, Chú nói với Führer rằng hãy Satan lui ra đằng sau ta. Không có nghĩa rằng Führer là Satan, nhưng mà Satan cho lúc đó để lợi dụng Führer để cản trở Chúa. Cũng chính là Führer đã thấy rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hàng sống. Nhưng mà chính Führer đó, Chúa nói rằng ta muốn xây dựng hội thánh của ta, và các cửa ông phủ không thắng được hội đó. Nhưng mà Chúa cũng nói với Führer là hãy lui khỏi ta Satan, tại vì cái tôi của Führer ở đó. Bây giờ cho dù sáng nay anh em nhận được khải thị mới của Chúa, nhưng mà cái tôi anh em cũng ở đó. Cho nên chúng ta phải ý thức rằng xác thịt và cái tôi của chúng ta đã bị hủy hoại. Cho nên chúng ta cần phải đắc thắng là cái điểm đầu tiên. Cho nên mỗi khi chúng ta dạy, tôi phải ý thức rằng tôi phải thắng cái xác thịt của tôi và cái tôi của tôi. Chúng ta thắng như thế nào? Chúa có một cái cách để chúng ta có thể đắc thắng được. Nghĩa là Chúa đã đóng đinh chúng ta lên thập giá chung với Chúa rồi. Đức Chúa Trời đã không có cải thiện cái tôi và xác thịt của chúng ta. Cái tôi và xác thịt của chúng ta đã bị hủy hoại, cho nên không có thể nào mà cải tiến được. Thì có một cách duy nhất là đóng đinh nó. Ở trong dàn ý có một cái điểm chúng ta cần thấy rằng Chúa đã đóng đinh xác thịt và cái tôi của chúng ta trên thập giá rồi. Đây là điều mà chúng ta cần phải thấy. Giống như trong Galati 5 câu 19 nói tới những việc làm của xác thịt, như là tà dâm và mấy thứ khác nữa. Rồi sau đó trong câu 21 nói rằng những ai phạm những điều đó, nếu tôi là người tên Chúa mà sống theo xác thịt thì tôi sẽ không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Ở đây nói rõ rằng nếu mà chúng ta sống theo xác thịt của mình thì chắc chắn chúng ta sẽ không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải thắng được xác thịt và cái tôi của mình. Đó là những cái điều mà mỗi ngày cản trở chúng ta đi theo Chúa. Chúng ta hãy đọc Galati 5 câu 24 về những gì mà Chúa đã làm. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Anh em có thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ hay không? Ai tin vào chữ báp têm thì thuộc về Chúa Giêsu. Và chúng ta đã đóng đinh xác thịt với tình dục mình. Và ở đây ghi rõ là chúng ta đã đóng đinh rồi. Khi Chúa chịu đóng đinh trên thập giá, không chỉ Chúa chết trên đó mà Chúa đã đóng đinh chúng ta luôn rồi, đã đóng đinh xác thịt và cái tôi của chúng ta. Ở đây ghi rõ là với tình dục và với dâm dục, nghĩa là mọi cái sự ham muốn đều được đóng đinh với Chúa rồi. Có những cái sự nếu chúng ta muốn chiến thắng tội lỗi thì chúng ta phải chiến thắng cái sự ham muốn. Ở đây ghi rõ rằng sự xác thịt với tình dục và với sự ham muốn đã bị đóng đinh cho thập giá rồi. Nếu mà chúng ta muốn chiến thắng, chúng ta phải đứng trên cái nền tảng này. Chúng ta hãy đọc Galati 2 10 câu 19 câu Galati 2 câu 20 tôi đã chịu đóng đinh với thập tự giá với đấng Christ. Ở đây không nói là tôi sẽ bị đóng đinh với Chúa một ngày nào đó, mà ghi ra tôi đã bị đóng đinh. Bây giờ tôi sống không phải tôi sống nữa, nhưng đấng Christ sống trong tôi. Ở trong Roma 6, anh em này nói hơi lẹ, bây giờ sẽ nói chậm lại. Roma 6 câu 4: vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm. Tất cả chúng ta đã chịu đóng đinh với Chúa rồi, bị chôn với Chúa rồi. Ở trong câu 6 nói rằng vì biết rõ rằng con người cũ của chúng ta, chúng ta phải biết là con người cũ chúng ta đã bị đóng đinh trên thập giá với Ngài. Con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập giá. Mỗi ngày chúng ta phải mừng, mỗi sáng Chủ nhật chúng ta phải mừng điều này. Chứ không chỉ nói với Chúa là Chúa ơi, Chúa đã chịu chết vì chúng con, mà chúng con phải ngợi khen Chúa rằng Chúa ơi, cảm tạ Chúa vì con đã đóng đinh chung với Chúa rồi. Qua đó chúng ta có thể chiến thắng được xác thịt hay cái tôi của mình được. Nếu Chúa chỉ có chịu đóng đinh thôi, thì chỉ tha thứ tội lỗi thôi. Nếu chửi mình Chúa chết, thì chỉ có tha thứ tội lỗi. Nhưng mà chúng ta vẫn còn cái tôi, vẫn còn cái xác thịt của mình. Thì đó thật là đáng thương, thật là thất vọng. Nên mỗi ngày chúng ta lại thất bại. Chúng ta được tha thứ tội lỗi, nhưng sau đó lại không thể thắng được. Khi chúng ta mừng bàn Chúa, chúng ta phải ngợi khen Chúa. Là chúng ta đã đóng đinh chung với Chúa. Là câu 7 nói rằng vì ai đã chết. Con Roma 6 rất tuyệt vời, chúng ta đã cùng chịu chôn đóng đinh với Chúa, còn bị chôn bởi đã chết với Chúa rồi. Chúng ta phải thấy rõ điều này. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn còn nghĩ là Chúa ơi, hãy giúp con làm điều này điều kia. Mà chúng ta cầu nguyện nhé, theo cách để tưởng là một lúc nó sẽ đúng nào đó sẽ xảy ra. Chúng ta phải học để tin Chúa. Những gì Chúa đã làm trọn chúng ta. Chúng ta đã chết với Chúa. Chúng ta đã chịu đóng đinh với Chúa rồi. Nếu mà xác thịt chúng ta nổi lên, sự ham muốn nổi lên, chúng ta phải nói với Chúa rằng Chúa ơi, con đã chịu đóng đinh với Chúa rồi. Mà đừng có cầu nguyện yếu ớt rằng Chúa ơi, hãy giúp con chiến thắng xác thịt. Mà hãy nói với Chúa rằng xác thịt đã chịu đóng đinh với Chúa rồi. Cái tôi của con, Chúa ơi, con đứng trong đức tin rằng nó đã chịu đóng đinh với Chúa rồi, cái tôi của con, xác thịt của con. Ta phải cầu nguyện như vậy thì chúng ta mới đắc thắng được. Cho nên chúng ta phải thấy rõ như Chúa đã làm cho chúng ta. Và một mặt khác, Chúa mặt khác Rômer 6 câu 11 nói rằng: vậy anh em cũng phải coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Một mặt chúng ta được chịu đóng đinh, chúng ta đã chết rồi. Nhưng mặt khác, chúng ta cũng phải coi mình như đã chết về tội lỗi. Đây là một cái điều bổng nhiệm của Đức Chúa Trời. Một mặt là Chúa đã làm xong hết tất cả, chúng ta phải tin. Nhưng mà mặt khác, trong cái hoàn cảnh đó, chúng ta cũng phải coi mình như đã chết về tội lỗi. Vậy nên cũng phải coi mình như chết về tội lỗi rồi. Khi tội lỗi đến, giống như là lúc mà Chúa nói với Cain, khi tội lỗi rình rập Cain. Mình phải ý thức là phải chủ động sử dụng đức tin của mình, nói rằng hãy coi mình đã chết về tội lỗi rồi. Mình phải áp dụng đức tin của mình và phải nói to lên. Phải nói lên Hallelujah. Con đã chết vì tôi đã chết về tội lỗi này rồi. Và trong Côlôse 3 câu 3 nói rằng: vì anh em đã chết. Đây là một sự giải phóng tuyệt vời. Trong câu 5 nói rằng: vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới. Vậy như thế nào chúng ta đã chết rồi, hay chúng ta phải làm chết nữa? Cả hai. Một mặt chúng ta đã chết. Nếu mà chúng ta không thấy thì chúng ta không thể đắc thắng được. Nhưng mà trong cái tình huống đó, chúng ta cũng phải tích cực giết chết. Giết chết cái gì? Cái tội của mình cũng được về đóng đinh rồi. Nhưng mà các chi thể vẫn tích cực, như là tà dâm, ô uế, tình dục, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Nếu những cái điều này nổi lên thì chúng ta phải tích cực giết chết nó. Nhưng mà chúng ta giết nó bằng cách chúng ta xưng nhận rằng chúng ta đã chịu đóng đinh với Chúa rồi. Câu 8, nhưng bây giờ anh em phải từ bỏ những cái sự đó, tức là sự thịnh nộ, buồn giận, hung ác. Ephesians 4, và số cái câu khác, nói rằng chúng ta đã, ví dụ Ephesians 4, nói chúng ta đã cởi bỏ con người cũ rồi, và đã mặc con người mới. Đó không phải là cái sự mâu thuẫn, nhưng mà mới là một cái mầu nhiệm. Một mặt Chúa đã làm trọn những điều đó, nhưng mặt khác chúng ta phải lãnh nhận những những điều đó mỗi ngày. Chúng ta phải nói: Chúa ơi, con lột bỏ con người cũ của mình và con mặc con người mới vào. Đây là cái điều thực hành để có thể đắc thắng được, cho qua đó chúng ta có thể thắng được con người cũ của mình, xác thịt của mình. Chúng ta tin những gì Chúa đã làm tròn chúng ta và áp dụng nó vào trong cái tình huống mình giết các chi thể của xác thịt khi nó nổi lên. Mình phải cởi con người cũ ra và mặc lấy con người mới vào. Chúng ta không chỉ bỏ những điều tiêu cực mà cũng phải dùng đến những điều tích cực. Chúng ta hãy đọc Galatơ 5 câu 16. Ta cùng đọc ra từ 5 câu 16. Vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Nếu mà bước đi theo Thánh Linh thì chắc chắn sẽ không làm những điều muốn của xác thịt nữa. Chúng ta hãy bước đi theo Thánh Linh. Nếu chúng ta bước đi theo Thánh Linh thì chúng ta sẽ không có làm trọn những điều, chắc chắn không làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt nữa. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải bước đi theo Thánh Linh. Đó là cách tốt nhất để chúng ta có thể chiến thắng được cái tôi xác thịt của mình. Mỗi ngày bước đi theo Thánh Linh. Và cái điểm cuối cùng là mỗi ngày chúng ta hãy gieo ở trong Thánh Linh, mà đừng có gieo vào xác thịt. Chúng ta phải học vào mỗi ngày, nói với Chúa là: Chúa ơi, con muốn gieo vào trong Thánh Linh, con muốn bước đi theo Thánh Linh. Ta hãy lãnh hội chiến thắng của Chúa sáng nay. Những lời mà được chia sẻ vừa rồi cho tôi ý thức rằng xác thịt của tôi tồi tệ như thế nào. Mình phải ý thức thấy xác thịt của chúng ta tồi tệ như thế nào, xấu xa như thế nào. Và xác thịt này đã được bị kích hoạt bởi những nhiều điều của thế gian. Cho nên trong một B là ghi là thế gian. cái thời đại gian ác hiện tại. Chúng ta hãy đọc Galati 1:4. Chúng ta phải thấy cái thời đại này ác xấu xa, ác độc như thế nào. Galati 1:4. Ta đấng phó mình vì tội lỗi chúng ta để cứu chúng ta khỏi đời ác này, thời đại gian ác hiện tại, y theo ý muốn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Ngài đã phó mình vì tội lỗi chúng ta. Tại sao? Để làm gì? Để cứu chúng ta khỏi thời đại gian ác hiện tại. Chúng ta có ý thức rằng cái thời đại hiện tại ác độc này không? Nếu là tôi có thể, tôi đã viết rằng chỉ là cái, tôi chỉ ghi là cái thời hiện tại thôi, chứ không có nói là gian ác. Nhưng Phaolô mô tả thế giới này giống như là thời đại gian ác hiện tại. Và chúng ta ở trong cái môi trường hiện nay, tôi thỉnh thoảng tôi hỏi tại sao Chúa không cho chúng ta một cái môi trường đơn giản giống như trong vườn paradis. Tại sao Chúa lại cho Chúa cho chúng ta trong cái môi trường mà làm thỉnh thoảng nó kích thích cái xác thịt của chúng ta. Rồi cái cuộc chiến này ngày nay chúng ta, cái cuộc chiến hiện nay xảy ra trên trái đất này, cái thời đại gian ác hiện tại, nhất là trong những tháng qua, tôi phải ý thức rằng tôi phải, tại sao Phaolô ghi rằng cái thời đại gian ác hiện tại. Nếu tôi nhìn vào thế gian này thực sự xấu xa, xa ngã, cái bản chất tội lỗi này ngày ngày được bày tỏ rõ hơn. Những gì mà trước đây được làm cách lén lút bây giờ được làm công khai. Thậm chí hồi đó người ta còn tội lỗi được trưng bày ra. Đó chính là cái thời gian xấu xa hiện tại. Đó không phải là một cái phép lạ. Không có gì lạ, tại vì Satan đang tác động cho thế gian này. Chúng ta phải ý thức được. Nhưng mà nó không xảy ra từ hôm nay tới ngày mai. Thời đó đã Phaolô đã gọi thời gian ác hiện tại. Phaolô đã thấy cái tội lỗi được bày tỏ như thế nào, và Satan đã dùng tội lỗi để làm cho con người sa ngã. Không có gì lạ cả, tại vì Satan muốn xây dựng nước của hắn trên trái đất này, cho nên cái cuộc chiến liên quan tới trái đất này và liên quan tới con người chính là mục tiêu của cuộc chiến thuộc linh này. Cái bản chất của thế gian này không thay đổi, tại vì Phaolô cũng đã nói tới thời đại gian ác hiện tại rồi. Tờ Văn cũng nói rằng cả thế gian nằm trong tay của cả ác là ma quỷ, cả thế giới này. Con người thì muốn cố gắng làm cho thế giới tốt đẹp hơn, nhưng mà có được làm được hay không? Nếu chúng ta nhìn vào thế giới này, chúng ta phải thấy là thì nó chẳng có thay đổi bao nhiêu. Tại sao? Tại vì con người sa ngã không thể nào là một thế giới sa ngã tốt hơn được. Chỉ có thể là bởi Đấng Christ mà thôi. Nếu mà vua chúa thế gian tác động, mà chúng ta không làm bởi Đấng Christ thì không thể nào làm thế gian tốt hơn được. Tại vì cái thế chúng ta là bị sa ngã nên chúng ta không thể làm thế giới tốt hơn được. Cái vấn đề ở đây là cái tôi của mình và xác thịt chúng ta thích thế gian này, yêu thích những điều tội lỗi. Satan biết là nếu mà cái tôi của ta không còn nữa thì sẽ không còn thế gian nữa. Cho nên trong thời gian vừa qua, tôi hay đọc với một câu kinh thánh, rồi cầu nguyện với câu kinh thánh, và nó thành kinh nghiệm của tôi trong một số trường hợp. Côn Tô thứ nhất đoạn 2 câu 2, đó chính là kinh nghiệm của Phaolô. Ông đã trải nghiệm Đấng Christ. Côn Tô thứ nhất đoạn 2 câu 2. Vì tôi đã đáng định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập cây thập tự. Chúng ta cần phải biết rằng chúng ta phải biết Chúa Giêsu là đấng chịu đóng đinh. Điều này đã giúp tôi trong những thời gian vừa qua làm thế nào mà tôi có thể đắc thắng được. Chúa đã nói với tôi rằng bởi cái câu này chúng ta phải quen biết Chúa như là đấng đã chịu đóng đinh rồi. Nhất là khi mà liên quan tới cái điểm mà chúng ta chiến thắng thế gian này. Chúng ta đọc Galati 6 câu 14. Còn như tôi chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi với thế gian cũng vậy. Trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Ngợi khen Chúa, Chúa Giêsu đã làm một cái công việc trọn vẹn ở trên thập giá. Ngài đã chiến thắng xác thịt tội lỗi, cái tôi của mình và cả thế gian nữa. Thế gian khoe mình, nhưng mà Phaolô nói tôi không có muốn khoe mình, trừ ra khoe mình và thập tự giá của Jesus Christ. Phi-rơ không nói là thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và cũng nói là và tôi đối với thế gian cũng vậy. Có nghĩa là có hai hướng. Cái thập giá của Đấng Christ tác dụng tới hai hướng, chứ không chỉ là thế gian đối với tôi, mà một mặt là tôi không còn thế gian nữa, và thế gian cũng không còn ảnh hưởng tới tôi nữa. Trong những tuần qua tôi hay nói với Chúa rằng tôi không thuộc về thế gian này nữa. Chúng ta cũng phải nói điều này bằng đức tin. Chúng ta dùng đức tin nó cũng liên quan tới cái sự đắc thắng. Mình phải nói rằng chúng ta dùng đức tin phải nói rằng tôi không thuộc về thế gian này nữa. Giống như trong Giăng 6 câu 14, Giăng 17, Chúa nói rằng thế gian ghét các ngươi vì các ngươi không thuộc về thế gian. Cái thời đại hiện gian ác hiện tại này, nhưng mà chúng ta không thuộc về thế gian. Chúng ta ở giữa thế gian này, Chúa đã không mang chúng ta đi, nhưng mà Chúa để chúng ta ở trong thế gian này, nhưng mà chúng ta không thuộc về thế gian nữa. Chúng ta đã được chuộc cho Đức Chúa Trời và là con cái của Đức Ngài. Đó là kinh nghiệm của tôi trong những tuần qua, là tôi đã chịu đóng đinh đối với thế gian rồi. Tại Chúa nói vì chúng ta không thuộc về thế gian cho nên thế gian ghét chúng ta. Tại vì chúng ta không thỉnh thoảng khi trong công viên các công nghệ không hiểu tôi tại sao tôi dành thời gian đi đâu đó không phải là đi du lịch mà tại sao tôi thường dùng thời gian nghỉ phép của tôi để đi hội nghị, người ta không thể nào hiểu được. Nhưng chúng ta không thuộc về thế gian. Và người tôi cũng hay tự hỏi mình rằng thế gian có yêu tôi hay không? Tôi có quan trọng đối với thế gian hay không? Nếu mà không có tôi thì thế gian có được hay không? Và tôi cũng tự hỏi mình coi kinh nghiệm của tôi về với thập tự giá của Đấng Christ như thế nào. Có nhiều cái kinh nghiệm mà chúng ta có thể trải nghiệm được cái thập giá của Đấng Christ. Văn thứ nhất đoạn 2 câu 15-16 là điều quan trọng. Điều này liên quan tới tình yêu và thế gian, liên quan tới lòng của tôi. Lòng tôi rất quan trọng. Ma quỷ muốn chiếm lòng của chúng ta. Ma quỷ rất là xảo quyệt. Hắn dùng những gì mà xác thịt chúng ta muốn để kéo chúng ta ra khỏi Chúa. Thường thường nó không kéo dài trong vòng một phút, mà nó giống như nó trượt dài theo thời gian. Kẻ thù có thể làm chúng ta xa khỏi Chúa. Cho nên chúng ta đọc trong Văn thứ nhất đoạn 2 từ câu 15 tới câu 17. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì tình yêu của Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự tham mê tham của xác thịt, sự mê tham cũng mất, sự kiêu ngạo của đời chẳng đến từ Cha mà đến, nhưng mà từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Đừng yêu thế gian, à, những vật trong thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì tình yêu của Đức Chúa Cha không ở trong người ấy. Đó là một vấn đề. Và tình yêu lúc nào cũng độc quyền, giống như Đức Chúa Trời muốn chúng ta yêu Ngài bằng cả tấm lòng. Cho nên trong văn nói là đừng có yêu thế gian. Và con số điều chúng ta thấy nhắc tới đây nữa là sự ham mê của xác thịt, sự mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời. Và tôi tự hỏi rằng tại sao văn lại nhắc đến những điều này, thật là thú vị. Bản dịch khác ghi ra nói đến sự thưởng thức của cơ thể. Chúng ta phải tự hỏi mình tại sao sự mê tham lại xấu xa. Mình không có nói là sự thưởng thức là xấu xa. Trong Phaolô nói là chúng ta cũng phải thưởng thức mọi sự bằng lời cảm tạ. Vấn đề không phải ở đó, mà vấn đề là nếu mà sự thưởng thức nó kích hoạt thách thức của chúng ta, cũng có sự ham mê của mắt, những cái con mắt mà thèm muốn, đó cũng là một cái gì đó nó làm lời cuốn xác thịt của mình. Tôi cũng có kinh nghiệm vừa rồi, chính vì vậy tôi thấy được cái câu con thánh về thập giá của Chúa quan trọng. Ví dụ tôi muốn mua một cái máy móc nào đó, máy cà phê, tôi thấy cái gì đó, phải thấy cái người các anh em khác có những cái máy có mấy cái máy pha cà phê tốt, cho nên sau đó tôi lại ham muốn có nó. Dĩ nhiên chúng ta có thể mua những điều đó, nhưng mà vấn đề là nó làm chúng ta tham lam trong lòng hay không. Nên Chúa đã nói với tôi rằng Chúa nói tôi phải đóng đinh cái tôi của mình. Và điểm cuối cùng là sự kiêu ngạo của đời. Có nhiều điều liên quan. Ví dụ như là chúng ta muốn người ta tôn trọng mình, còn điều đó có thể làm mình xa cách Chúa. Ví dụ muốn người ta tôn trọng mình, cái điểm ở đây là tức là cái sự kiêu ngạo, những cái điều những cái danh dự vô nghĩa của đời này, nó làm cho người cho xác thịt chúng ta ham muốn. Ở cái điểm khác nữa, ngày nay người ta hay thuyết trình rất nhiều ở trên internet, giống như ở trên LinkedIn. Cho để ý rằng ma quỷ có thể tác động qua những cái đó. Chứ lúc đó là người ta hay dùng cái từ là hãy hiện thực hóa chính mình, cái là hãy hiện thực hóa cái tôi của mình. Người ta sống, người ta nhấn mạnh cái tôi của mỗi người. Vấn đề này không có chỉ là được người khác xưng nhận, được người khác công nhận, mà ở đây là người ta sống cái tôi của mình ra. Kẻ thù có thể làm được những điều đó. Thật là tốt để chúng ta phải áp dụng lời những lời về sự đóng đinh. Chúng ta phải quen biết Chúa là đấng chịu đóng đinh của mình. Và cái điểm cuối cùng là tất cả kiện cáo anh em, chúng ta phải thắng hắn. Chúng ta ở trong hội thánh, chúng ta thường hay trải nghiệm được khi hôm chủ nhật Satan đến với chúng ta kiện cáo anh, và nói là chúng ta không thể nào dâng của lễ mình đã chuẩn bị rồi vì nó không có quý đối với cha. Có một số như kinh nghiệm Khải Huyền 12 câu 10 câu 11, chúng ta phải nói với ma quỷ giống như trong Sachari cũng vậy, 3 câu 1 cũng vậy, mình phải nói lẽ thật với Satan. Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng bây giờ có sự cứu rỗi, quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta để đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa. Vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi. Chúng đã thắng nó bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng của mình. Chúng chẳng tiếc sự sống của mình cho đến chết.